Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi đọc được trong đó có câu: hãy sống như viết chữ trên nước. Xin thầy giải thích ý nghĩa của câu nói này. Có ai biết được xuất xứ của câu nói này nằm ở trong bài kinh nào không? Xin lặp lại câu hỏi là: hãy sống như viết chữ trên nước, xuất xứ từ bài kinh nào và ý nghĩa nó là gì? Trong đây ai đã từng sống ở vùng quê có sông nước, xin giơ tay lên. Nói chung là ai đã từng biết bơi, dĩ nhiên là nó có rất nhiều phương pháp để bơi. Bơi chó, cái cách thức bơi á, hai chân và hai tay chúng ta cào nước, phấy nước, nó giống như là hình thức một con chó đang bơi trên dòng sông, có thể giúp cho nó vượt qua được bờ bên kia. Hoặc là chúng ta có thể bơi bướm, giống như hình ảnh của một con bướm bướm nha. Cả hai tay hai chân chúng ta đẩy mạnh về phía trước theo một cái chiều trục xoay để tạo cái cách đánh đẩy người chúng ta đi nhanh hơn. Hoặc là chúng ta có thể bơi ngửa. Bơi ngửa là một loại bơi bướm, mà bơi bướm ngược lại, ngửa mặt lên trời mà thôi. Dĩ nhiên là khi chúng ta bơi đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh động tác mà chúng ta thực hiện đó, nó hoặc là giống như con bướm bướm, hoặc là giống như hình ảnh một con chó đang bơi, hoặc là giống như là hình thức bướm bướm bơi ngửa. Hình ảnh đó nếu như chúng ta dùng cái camera để quay hay dùng một cái máy ảnh để chụp hình đó, thì chúng ta thấy cái hình đó nó còn lưu lại. Nhưng trên thực tế đó, con sông này nó sẽ không lưu hình. Động tác đó được trôi qua rồi đó, thì nó sẽ trở lại nguyên ủy của mặt sông. Chứ là không có một cái hình bóng của con bướm bướm, hình ảnh của con chó hay là hình ảnh của con bướm bướm lộn ngược nữa. Mà lúc bây giờ mặt sông chỉ đơn thuần là mặt sông mà thôi. Từ hình ảnh đó, Đức Phật đã nói lên một cái bài kinh. Nó gồm có ba vế. Bài kinh trong vế thứ nhất, Ngài nói là hãy sống như người gọi là viết chữ ở trên đá. Rồi hãy sống như người viết chữ ở trên cát hay là trên đất. Và hãy sống như người viết chữ ở trên nước. Dĩ nhiên là trong ba loại hình con người này đó, Đức Phật chỉ nói cái loại hình thứ ba là loại hình đáng tán thán và tất cả mọi hành giả cần phải bắt chước học tập theo. Còn hai loại hình đầu gắn liền với nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Gọi là viết chữ trên đá đó, thì nó làm cho chúng ta khó hình dung. Chúng ta cứ tưởng tượng một người làm nghề điêu khắc chạm trổ, dùng cái đục khắc vào trong vách đá một cái chữ nào đó. Tuy nhiên cái chữ này nó sẽ còn với năm tháng, ít nhất là vài mươi năm, vài trăm năm. Nếu bảo quản tốt lắm, nó có thể là vài ngàn năm, năm xó được. Và Đức Phật sánh ví cái loại người đó giống với những người có thái độ chấp trước, thủ cụ, bám víu, để ý, để tứ, hoặc là sân si lâu dài mà không bao giờ xó được. Bởi vì mỗi một lần nỗi khổ niềm đau, sự bất mãn hay là những sự hiểu lầm diễn ra đó, thì người đó bám víu đó như là những giá trị được khắc chữ trên đá. Như vậy Đức Phật nói là nỗi khổ niềm đau này sẽ được lưu với sự sanh trong suốt chiều dài có mặt của con người trên cuộc đời 30 năm, 50 năm cho đến lúc người đó qua đời, và nó mang theo hình ảnh này ở kiếp sau, đời sau nữa. Dĩ nhiên nếu sống với cái khuynh hướng ứng xử đó, rõ ràng con người sẽ không có được an vui và hạnh phúc. Đức Phật nói có nhiều người sống giống như là viết chữ trên cát. Dĩ nhiên là cát á, chúng ta có thể viết rất là dễ, không cần phải dùng đục, không dùng phải dùng những dụng cụ, mà chỉ dùng ngón tay cũng có thể quẹt được, cái tâm cũng có thể viết ra chữ được, để chỉ cho một số người đó buồn vui lẫn lộn và ra về tay không. Có nghĩa là khi mà niềm vui đến đó, họ cũng vẫn vui, khi buồn đến đó, thì họ vẫn buồn dễ vui vậy đó. Cái phản ứng rất là tức thời và sau rồi đó, nó không còn lưu lại nữa. Giống như cát đó, khi là viết chữ rồi chúng ta có thể dùng chân xó lên nó tan mất. Hoặc là bụi, một cơn gió lốc thổi qua thì các chữ viết này nó không còn nữa. Thì tình trạng viết ở trên đất nó cũng thể diễn ra một cách tương tự. Đức Phật nói là dù sao đi nữa thì hạng người này đó vẫn là cái hạng người dễ dàng tiếp nhận được những cái mới, hơn là hạng người đầu. Bởi vì họ vẫn có những bức xúc, họ vẫn có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng mà và rồi họ không có lưu giữ lại dòng tâm. Còn hạng người thứ ba là hạng người lý tưởng, hãy sống như là viết chữ trên nước. Đố ai có thể viết được một chữ nào trên nước, dù chữ đó được viết bằng một cây cọ, bút lông tốt của những cái nhà danh họa nổi tiếng trong lịch sử, hay là những nhà thư pháp nổi tiếng, chắc chắn rằng không có chữ nào được lưu lại trên dòng sông hết. Hay là chúng ta có thể dùng bất cứ một cái nghệ thuật điêu khắc nào cũng không bao giờ lưu lại được. Và Đức Phật nói là các hành giả Phật giáo phải chọn và ứng dụng cách sống như tình huống thứ ba, là như là viết chữ trên nước, có nghĩa là những việc gì diễn ra trong cuộc đời này, dù là buồn vui lẫn lộn, hay là những điều thích hay không thích, nghịch cảnh hay là thuận cảnh, chúng ta vẫn nghĩ nó như là một dòng sông qua rồi, nó không còn để lại một dấu vết gì cả. Đó là một cái hình ảnh ấn tượng liên hệ đến nghệ thuật tu tập về phương diện tâm lý và quán chiếu rất là sâu. Nếu ai mà đã từng có những cái tâm lý dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ mát, và không bao giờ buông tha cho những người nào mình hờn mát, giận dỗi đó, thì hãy nên quán tưởng cái hình ảnh là viết chữ ở trên nước, để chúng ta dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người, để tạo ra cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Thì bài pháp đó, đó được Đức Phật nói ở trong bài kinh tên là Kinh Tăng Chi, ở chương ba pháp và số trang thì chúng tôi không nhớ, mà nó chắc chắn là nó nằm ở trong tập 1. Câu hỏi thứ hai, sự kiện đi